Kính thưa Hội Thánh, tuần này chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa ở trong thư Côlôse. Và hôm nay thì chúng ta học lời của Chúa ở trong Côlôse đoạn 2, từ câu 8 cho đến câu 15. Chúng ta sẽ học về hai điểm rất là quan trọng. Đó là thần tính của Đấng Christ và sự cứu rỗi ở trong Đấng Christ là trọn vẹn. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Côlôse đoạn 2, từ câu 8 đến câu 15. Hãy coi chừng, kẻo có ai dẫn các anh chị em đi lạc bởi triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian, không theo Đấng Christ. Vì hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài. Trong Ngài, các anh chị em được hoàn toàn, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực. Trong Đấng ấy, các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt bởi sự cắt bì của Đấng Christ. Được chôn với Ngài trong sự báp têm, thì các anh chị em cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết. Khi các anh chị em đã chết bởi những sự vi phạm của mình, và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ngài đã khiến các anh chị em cùng sống lại với Đấng ấy, tha thứ cho các anh chị em mọi sự vi phạm. Xóa bỏ bản chép tay, các điều luật nghịch lại chúng ta, các điều đối nghịch chúng ta, đem nó ra khỏi giữa chúng ta, mà đóng đinh nó trên cây thập tự. Truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, phơi bày chúng nó tỏ tường, đắc thắng chúng nó trong thập tự giá. Kính thưa Hội Thánh, chắc chắn là mỗi một chúng ta đây, những con dân chân thật của Chúa, đã hoàn toàn thiết lập đức tin của mình trên các lẽ thật của Thánh Kinh, thì chúng ta cũng đã nhận biết ba điều cơ bản như thế này. Thứ nhất, mọi tôn giáo đều là cách thức mà loài người tự tìm kiếm sự cứu rỗi, còn tin lành là sự Thiên Chúa đến với loài người để ban sự cứu rỗi cho loài người. Vì thế, tin lành không phải là một tôn giáo. Điểm cơ bản thứ nhì đó là Hội Thánh của Chúa không phải là Cơ Đốc giáo. Hội Thánh của Chúa là tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ và hết lòng sống theo Thánh Kinh. Bất kể họ là ai, sống ở trong thời đại nào, sống ở bất cứ nơi nào ở trên trái đất này. Hội Thánh của Chúa thể hiện qua sự nhóm hiệp của con dân Chúa ở mỗi một địa phương. Và sự nhóm hiệp của con dân Chúa ở mỗi một địa phương thì được gọi là Hội Thánh của Chúa ở tại địa phương ấy. Danh từ Cơ Đốc giáo là một danh từ được loài người đặt ra để gọi chung tất cả những tôn giáo mang danh Đấng Christ. Và trong thực tế thì tất cả những tôn giáo ấy do loài người lập ra và đã pha trộn lẽ thật của tin lành với các truyền thống, lễ nghi của những tà giáo và ngoại giáo. Khi chúng ta nói đến tà giáo là chúng ta nói đến những cái sự giảng dạy về Thiên Chúa mà lại không đúng với Thánh Kinh. Là bởi vì người giảng dạy đã bẻ cong lời Chúa hoặc là người giảng dạy đã pha trộn lời Chúa với thần học, triết học hay là tín ngưỡng của loài người. Động từ bẻ cong lời Chúa là cái ý nói đến họ đã diễn dịch lời của Chúa một cách sai lạc với ý nghĩa chân thật của lời Chúa để phục vụ cho mục đích của họ. Còn khi nói đến ngoại giáo là chúng ta nói đến những tôn giáo có cái sự giảng dạy về sự cứu rỗi ở trong các thần linh khác, không phải là Thiên Chúa của Thánh Kinh. Như vậy, tà giáo có thể xuất hiện ở trong Hội Thánh, còn ngoại giáo là những tôn giáo ở trong thế gian này. Tiếc thay, ngày hôm nay người ta đã biến tin lành của Chúa trở thành một tôn giáo với tất cả những cái truyền thống, với tất cả những cái giáo lý do những người sáng lập các tôn giáo ấy đặt ra. Điểm thứ ba, sự cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho loài người chỉ có thể hiện thực khi chính Thiên Chúa nhập thế làm người để gánh thay hình phạt của mọi tội lỗi cho toàn thể nhân loại. Đây là điều chúng ta đã học rất là nhiều lần từ khi chúng ta bắt đầu học thư Côlôse. Và chính vì thế mà danh xưng của Thiên Chúa khi nhập thế làm người là Giê-xu. Và chúng ta đều đã hiểu rõ, Giê-xu có nghĩa là đấng từ hữu hằng hữu, là đấng cứu rỗi. Thư Côlôse đã nhiều lần nhấn mạnh đến thần tính của Đức Chúa Giê-xu Christ để đưa đến cái kết luận sự cứu rỗi ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ là trọn vẹn. Và như vậy điều ấy cũng có nghĩa là nếu có một người nào đó không chấp nhận Đức Chúa Giê-xu Christ là Thiên Chúa thành người, thì người ấy không có sự cứu rỗi của Ngài. Bởi vì chính Thánh Kinh đã nhiều lần công bố Đức Chúa Giê-xu Christ chính là Thiên Chúa. Mà một người xưng rằng mình tin nhận Đức Chúa Giê-xu Christ là không chịu công nhận Ngài là Thiên Chúa, thì người ấy chỉ là một kẻ nói dối. Kẻ nói dối thì không có sự cứu rỗi, mà chỉ có hồ lửa đời đời đợi chờ kẻ ấy mà thôi, như Khải Huyền đoạn 21 câu 8 đã cho chúng ta biết. Ở trong Côlôse đoạn 2 từ câu 8 đến câu 15 mà chúng ta cùng nhau học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học biết rằng chính vì Đức Chúa Giê-xu Christ là Thiên Chúa thành người mà trong Ngài chúng ta được cứu rỗi một cách trọn vẹn. Và cũng vì thế mà sự cứu rỗi chỉ có ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta bắt đầu với câu thứ 8. Hãy coi chừng, kẻo có ai dẫn các anh chị em đi lạc bởi triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian, không theo Đấng Christ. Ở trong cả cái thế gian này, chỉ có cuốn Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa giúp cho chúng ta biết rõ về Ngài và biết rõ về sự cứu rỗi mà Ngài ban cho chúng ta. Vì thế, để có thể biết rõ về Thiên Chúa và sự cứu rỗi của Ngài ban cho chúng ta chỉ có thể dựa vào Thánh Kinh và chỉ Thánh Kinh mà thôi. Chúng ta phải hoàn toàn bác bỏ tất cả những gì do các giáo hội mang danh Chúa hoặc là do bất cứ người nào giảng dạy, nếu những sự giảng dạy đó không dựa vào Thánh Kinh hoặc không dùng chính Thánh Kinh để giải thích Thánh Kinh. Giáo hội Công giáo dạy về sự cứu rỗi nhờ đi lễ, nhờ đọc kinh, nhờ lần chuỗi mân côi, nhờ kêu cầu bà Marie, đặc biệt là kêu cầu bà Marie vào cái giây phút một người sắp sửa qua đời, hoặc là nhờ chịu khổ trong ngục luyện tội sau khi qua đời. Giáo hội Tin lành thì dạy về sự cứu rỗi nhờ chỉ cần một lần tuyên xưng đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giê-xu Christ, bất kể là lời dạy rõ ràng của Thánh Kinh ở trong Hebrew đoạn 6 từ câu 4 đến câu 8, đoạn 10 từ câu 26 đến câu 29 và Phi-e-rơ nhì đoạn 2 từ câu 20 đến câu 22. Và sự giảng dạy như vậy còn được biết đến với cái tên gọi là tà giáo, được cứu một lần, được cứu vĩnh viễn. Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô đã khuyên con dân Chúa là hãy coi chừng, kẻo bị các giáo sư giả dẫn đi sai lạc khỏi lẽ thật của Thánh Kinh bởi những sự giảng dạy không đúng với Thánh Kinh của họ. Danh từ triết học chỉ được dùng có một lần ở trong Thánh Kinh và được dùng ở tại đây, ở trong câu này. Ở trong tiếng Hy Lạp, triết học có nghĩa đen là sự yêu quý và theo đuổi sự khôn sáng. Còn ở trong thực dụng thì triết học là sự suy luận để tìm hiểu về sự thực hữu của muôn loài, tìm hiểu mục đích sự thực hữu của muôn loài, tìm hiểu giá trị của muôn loài và tìm hiểu mối tương quan giữa muôn loài. Xét về ý nghĩa thì triết học không phải là một danh từ dùng để chỉ một sự gì xấu xa, mà triết học chỉ là sự suy luận để tìm hiểu. Nhưng nếu suy luận để tìm hiểu mà không dựa trên nền tảng của Thánh Kinh, hoặc suy luận để giải thích Thánh Kinh theo ý riêng, thì triết học trở thành điều có hại. Danh từ triết học được Phaolô dùng để chỉ về sự giảng dạy của những cơ đốc nhân người Do Thái, là những người tự cho là họ có sự hiểu biết sâu nhiệm về bản thể và các phẩm trật của các thiên sứ, cũng như họ có sự hiểu biết sâu nhiệm về sự thi hành các nghi thức theo luật pháp của Môi-se. Chúng ta nên nhớ ở đây, họ đã là những người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Giê-xu Christ, nhưng mà họ đã để cho ngoại giáo thờ lại thiên sứ tiêm nhiễm vào trong sự suy nghĩ của họ, cũng như họ vẫn cứ khăng khăng vâng giữ theo những cái nghi thức làm hình bóng ở trong luật pháp của Môi-se về cái sự mục vụ của Đức Chúa Giêsu Christ khi Ngài đến trong thế gian. Vì họ suy nghĩ theo cái tâm trí của loài người mà họ không có được sự khai sáng của Đức Thánh Linh để thấy được những điều sâu nhiệm của lời Chúa và để thoát khỏi những cái sự ràng buộc của truyền thống của loài người, của thế gian. Thánh Kinh không dạy chúng ta nhiều về các thiên sứ. Thế thì làm sao chúng ta có thể có được những cái sự hiểu biết sâu nhiệm về phẩm trật của các thiên sứ hay là các bản tính của các thiên sứ? Chúng ta chỉ cần biết các thiên sứ là bậc thần linh do Thiên Chúa dựng nên để làm tôi tớ phục vụ Ngài và phục vụ những người thuộc về Ngài. Còn các nghi thức luật pháp của Môi-se hoàn toàn không còn công dụng sau khi Đức Chúa Giêsu Christ đã hoàn thành sự chết chuộc tội cho loài người ở trên thập tự giá. Và nói tới đây thì chúng ta cũng cần phân biệt 10 điều răn do chính Đức Chúa Trời chép trên hai bảng đá được để trong rương giao ước với cuốn sách luật pháp do Môi-se chép để bên cạnh rương giao ước. 10 điều răn là mệnh lệnh và giao ước của Đức Chúa Trời ban cho loài người, trong khi các điều luật do Môi-se ghi chép là các luật lệ về nghi thức thờ phượng Thiên Chúa, nghi thức dâng tế lễ chuộc tội và cảm tạ, nghi thức giữ các ngày lễ hội làm hình bóng cho các mục vụ của Đức Chúa Giêsu Christ ở giữa loài người, cũng như kể ra những cái hình phạt dành cho những ai vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời. Vì thế, những sự giảng dạy về các thiên sứ chỉ theo suy luận của loài người để khiến cho con dân Chúa trong hội thánh thờ lại các thiên sứ. Cùng với những sự giảng dạy về các nghi thức trong luật pháp do Môi-se ghi chép, chỉ là để khiến cho con dân Chúa trong hội thánh làm theo những cái điều không còn hiệu lực nữa và bởi đó mà dẫn dắt con dân Chúa đi lạc khỏi lẽ thật của tin lành. Mệnh đề sự gạt gẫm của hư không có nghĩa là những lý luận của triết học không dựa trên lẽ thật của lời Chúa thì không có giá trị gì, và những lý luận ấy chỉ nhằm gạt người ta đi xa khỏi lẽ thật mà thôi. Truyền thống của loài người có nghĩa là những thói quen do loài người nhân danh Chúa tạo ra. Dĩ nhiên, những người không tin Chúa cũng có truyền thống của họ. Nhưng mà, từ ngữ truyền thống của loài người được dùng trong câu này là để chỉ về những truyền thống đã được truyền từ đời này sang đời kia ở trong Do Thái giáo vào ngay trong cái thời của Phaolô ở tại đây. Vào thời của Phaolô thì có hàng ngàn các truyền thống do giới Pharisee đặt ra dựa vào trong các điều răn và luật pháp của Cựu Ước. Và chính Đức Chúa Giêsu đã gọi đó là các gánh nặng. Thời nay lại còn thêm vào truyền thống tổ chức Christmas và Easter cùng với các thứ gọi là lễ lá, lễ tro, mùa vọng, mùa chay ở trong các giáo hội mang danh Chúa. Các lệ thói của thế gian có nghĩa là những thói quen và những tiêu chuẩn của thế gian không đúng với lời của Chúa. Điển hình là cái lệ thói chọn giờ, chọn ngày, cái lệ thói tặng quà cho cấp trên để lấy lòng, cái lệ thói hối lộ để được việc, vân vân. Tất cả những sự ấy, tức là triết học không dựa trên thánh kinh, truyền thống của loài người trong các tôn giáo và mọi lệ thói của thế gian đều không theo Đấng Christ, tức là không đúng với các lẽ thật do Đấng Christ giảng dạy. Vì thế, con dân Chúa không nên nghe, không nên tin và không nên làm theo. Câu thứ 9. Vì hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài. Ở trong Philip đoạn 2 câu 8, chúng ta đã học về lẽ thật Thiên Chúa trong thân vị ngôi lời được tìm thấy trong thể trạng của loài người sau khi Ngài tình nguyện bỏ đi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa. Và chúng ta nên nhớ lời của Chúa nói rằng Thiên Chúa ngôi lời đã tình nguyện hay là đã tự mình chịu bỏ đi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa, chứ không phải Ngài bỏ đi cái hình thể Thiên Chúa của Ngài hay là cái bản tính Thiên Chúa của Ngài. Ngài chỉ bỏ đi cái sự bình đẳng mà thôi. Nghĩa là vẫn là Thiên Chúa đó nhưng mà không còn có sử dụng cái thẩm quyền của Thiên Chúa, không còn sử dụng thần tính của Thiên Chúa. Khi Ngài trở nên một người thì Ngài mang đầy đủ thể trạng của một người. Thể trạng của một người tức là tất cả những gì thuộc về một người, bao gồm ngoại hình, cảm giác, cảm xúc, thái độ, hành động, nếp sống. Vì thế Đức Chúa Giêsu hoàn toàn là một người. Tuy nhiên, Ngài cũng hoàn toàn là Thiên Chúa, bởi vì chính Thánh Kinh qua Colossae đoạn 2 câu 9 mà chúng ta sẽ học, mà chúng ta đang học ở đây, xác định rằng mọi sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài. Thể trạng của Thiên Chúa bao gồm bản ngã của Thiên Chúa, tức là linh hồn của Thiên Chúa, và thân thể thiêng liêng của Thiên Chúa, tức là tâm thần, cùng với tất cả những thuộc tính của Thiên Chúa: toàn ái, toàn thánh, toàn chính, toàn năng, toàn tri, toàn tại, toàn thiện, toàn chân và toàn mỹ. Toàn ái là hoàn toàn yêu thương, toàn thánh là hoàn toàn thánh khiết, toàn chính là hoàn toàn công chính, toàn năng là hoàn toàn làm được mọi sự, toàn tri là biết tất cả mọi sự, toàn tại là cùng một lúc có mặt khắp nơi, toàn thiện là không có một điều ác nào ở trong Ngài, toàn chân là hoàn toàn chân thật, toàn mỹ là hoàn toàn đẹp đẽ. Các câu thánh kinh nói đến linh hồn của Thiên Chúa là, tôi xin lần lượt đọc và quý bạn chị em có thể ghi lại ở đây. Lê Vi Ký đoạn 26, câu 11, câu 30, Thi Thiên 11, câu 5, Ê-sai 42, câu 1, Giê-rê-mi đoạn 5, câu 9, câu 29, đoạn 6, câu 8, đoạn 9, câu 9, đoạn 12, câu 7, đoạn 32, câu 41, Sa-cha-ri đoạn 11, câu 8, Ma-thi-ơ đoạn 12, câu 18, và Hê-bơ-rơ đoạn 10, câu 38. Và chính Đức Chúa Giê-xu Christ đã xác nhận rằng bản thể của Thiên Chúa là thần linh ở trong Giăng đoạn 4, câu 24. Đức Chúa Giê-xu là một người hoàn toàn, vì Ngài là một linh hồn ở trong một thân thể thiêng liêng là tâm thần và một thân thể vật chất là xác thịt như mỗi một chúng ta. Và Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 23, Hê-bơ-rơ đoạn 4 câu 12 đã cho chúng ta biết rằng con người của chúng ta, tức là một linh hồn ở trong một thân thể thiêng liêng là tâm thần và ở trong một thân thể vật chất là xác thịt. Tuy nhiên Đức Chúa Giê-xu cũng là Thiên Chúa hoàn toàn, bởi vì linh hồn và tâm thần của Ngài là linh hồn và tâm thần của Thiên Chúa. Vì Ngài hoàn toàn là Thiên Chúa nên mọi sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài. Chỉ có một điều là Ngài không dùng đến thần tính của Ngài đang khi Ngài được sinh ra làm người để chết thay cho toàn thể nhân loại về mỗi một tội lỗi của họ. Sau khi thân thể xác thịt của Ngài phục sinh thì Ngài hoàn toàn sử dụng thần tính của Ngài để phán xét và cai trị muôn vật với danh xưng Đức Chúa Trời, như Hê-bơ-rơ đoạn 1, câu 8 và câu 9 đã cho chúng ta biết. Và danh xưng vua của các vua, chúa của các chúa, như Ti-mô-thê nhất đoạn 6 câu 15, Thái Huyền đoạn 17 câu 14 và Thái Huyền đoạn 19 câu thứ 16. Giả sử như có một người nào đó đã bỏ tiền ra để thành lập một công ty, và đương nhiên là chủ tịch của cái công ty ấy. Và nếu có một khoảng thời gian nào người ấy tự ý vào trong công ty của mình để làm việc như là một nhân viên với công việc của một lao công phụ trách quét dọn các văn phòng, thì người ấy phải vâng phục hoàn toàn các luật lệ của công ty và phải làm tròn bổn phận quét dọn của mình. Dù ở trong cái thân phận của một người lao công quét dọn các văn phòng của công ty, người ấy không thể nào sử dụng thẩm quyền của chủ tịch công ty, nhưng mà phẩm chất của chủ tịch công ty thì vẫn đầy dẫy ở trong người ấy. Câu thứ 10. Trong Ngài các anh chị em được hoàn toàn, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực. Ở trong tiếng Hy Lạp, phân động từ được hoàn toàn được dùng với thì quá khứ hoàn thành ở trong câu này. Điều ấy cho chúng ta biết là sự chúng ta được làm cho hoàn toàn trong Đấng Christ đã hoàn tất, đã xong rồi, chứ không phải là một tiến trình. Động từ làm cho hoàn toàn có nghĩa là làm cho có đầy đủ những gì cần có để trở nên trọn vẹn, và cũng có nghĩa là làm cho ý muốn của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm. Chúng ta, những người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ và hết lòng sống theo lời Chúa, vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, thì chúng ta đã được Thiên Chúa làm cho chúng ta được hoàn toàn ở trong Đấng Christ. Mà được hoàn toàn ở trong Đấng Christ có nghĩa là được ban cho tất cả những gì cần thiết để chúng ta trở nên trọn vẹn như Cha của chúng ta ở trên trời là trọn vẹn. Và đó cũng là mệnh lệnh ban cho chúng ta ở trong Ma-thơ đoạn 5 câu 48. Và cũng có nghĩa là chúng ta được trở nên giống như Đức Chúa Giêsu Christ theo như ý định của Đức Chúa Trời, như đã chép ở trong Roma đoạn 8 câu 29. Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta được hoàn toàn khi Ngài tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta, khiến cho chúng ta được sống lại trong Đấng Christ và ban cho chúng ta mọi thứ khí giới của Ngài để chúng ta chiến đấu trước mọi sự tấn công của ma quỷ, như Ephesos đoạn 4 câu 32 và Colosse đoạn 2 câu 13, Ephesos đoạn 6 từ câu 11 đến câu 18 cho chúng ta biết. Đức Chúa Giêsu Christ khiến cho chúng ta hoàn toàn khi Ngài ban thêm sức cho chúng ta và ban cho chúng ta ân điển của Ngài để chúng ta làm được mọi sự qua Ngài, như Philip đoạn 4 câu 13, Côrintô nhì đoạn 12 câu 9. Và Đức Thánh Linh khiến cho chúng ta được hoàn toàn khi Ngài dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật, cầu thay cho chúng ta và ban mọi ân tứ cho chúng ta, như Giăng đoạn 16 câu 13, Roma đoạn 8 câu 27 và Côrintô nhất đoạn 12 câu 4. Và những điều tôi mới vừa đọc đó cũng chính là một cái điển hình về cái sự kiện dùng Thánh Kinh để giải thích Thánh Kinh. Thánh Kinh nói rằng trong Ngài các anh chị em được hoàn toàn. Và chúng ta muốn hiểu được hoàn toàn trong Đấng Christ có nghĩa là gì, thì những câu Thánh Kinh mà tôi mới vừa đọc đó đã giúp cho chúng ta hiểu như thế nào mà chúng ta được Đức Chúa Trời làm cho chúng ta hoàn toàn, Đức Chúa Giêsu Christ làm cho chúng ta hoàn toàn và Đức Thánh Linh làm cho chúng ta hoàn toàn, để chúng ta được trở nên trọn vẹn như chính Đức Chúa Trời là trọn vẹn và để cho chúng ta được trở nên giống như hình bóng của Đấng Christ. Và bởi vì chúng ta đã được làm cho hoàn toàn, cho nên chúng ta đã được Đức Chúa Trời xưng chúng ta là công bình và đã làm cho chúng ta được vinh quang. Và chúng ta chú ý đến cái thời quá khứ được dùng ở đây, tức là chữ đã. Roma đoạn 8 câu 30. Còn những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những ai Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh quang. Việc còn lại là chúng ta có tin và nhận lẽ thật ấy hay không, có sống xứng đáng với sự hoàn toàn Thiên Chúa đã làm cho chúng ta để chúng ta trở nên trọn vẹn hay không, hay là chúng ta sống một nếp sống thù nghịch thập tự giá, thù nghịch sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, dày đạp Ngài, xem thường máu thánh của Ngài. Đức Chúa Giêsu Christ là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Vì thế Ngài mang danh hiệu vua của các vua và chúa của các chúa. Quyền cai trị là thẩm quyền ban cho để cai trị, như quyền của vua, của tổng thống. Thế lực là sức mạnh ban cho để thi hành quyền cai trị, như là luật pháp, quân đội, vũ khí, tài chính, vân vân. Và Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta là đấng đứng đầu tất cả mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Vì thế, trong cuộc sống của chúng ta ở giữa cuộc đời này, đôi khi những quyền cai trị và thế lực của loài người ở trong thế gian này bắt hại chúng ta vì đức tin của chúng ta, thì chúng ta hãy nhớ rằng Đấng Christ là đấng đứng đầu mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Và chúng ta chỉ cần kêu cầu với Ngài và Ngài sẽ giải cứu chúng ta. Dĩ nhiên trong thực tế chúng ta cũng biết rằng rất nhiều con dân Chúa, hàng triệu người trong lịch sử Hội Thánh đã phải chịu khổ và chết vì cái sự bách hại đức tin. Và nhiều người sẽ nhạo cười chúng ta, nói rằng kêu cầu Chúa đi, kêu cầu Chúa đi, để rồi cũng sẽ chết một cách thê thảm mà thôi. Thế nhưng họ không biết rằng chính cái sự chết của con dân của Chúa khi họ giữ vững đức tin ấy là cái sự giải thoát cuối cùng mà Chúa đã làm ra cho thân thể xác thịt của họ và linh hồn của họ. Bởi vì bước vào cái ngưỡng cửa của sự chết đó, họ đã được an nghỉ trong Ngài, họ được nhận lấy phần thưởng cho đức tin của họ, và họ được vinh quang và họ được sự sống đời đời. Người thế gian họ không biết rằng sự giải cứu của Chúa không phải chỉ theo cái cách nhìn của thế gian, mà sự giải cứu của Chúa vượt trên tất cả cái sự khôn ngoan của loài người, vượt trên những suy tưởng của loài người. Bởi vì loài người không thể nào nhìn thấy được cái thế giới thuộc linh mà Đức Chúa Trời đang hành động. Vì thế chúng ta cứ vững đức tin nơi Chúa, phó thác đời sống của mình nơi Chúa, nói như ông Gióp đã nói, Dù cho có xảy ra điều gì trong cuộc đời của chúng ta, dù cho chính Chúa là đấng giết chúng ta, thì chúng ta cũng vẫn tin cậy nơi Ngài. Bởi vì Ngài yêu chúng ta đến nỗi Ngài đã làm tất cả những gì mà một Thiên Chúa toàn năng có thể làm để cứu chuộc chúng ta, thì làm sao Ngài có thể bỏ mặc chúng ta ở trong cuộc đời này. Câu thứ 11. Trong đấng ấy các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt bởi sự cắt bì của đấng Christ. Như chúng ta đã biết, sự cắt bì tức là sự cắt bỏ lớp da bao bọc ở chung quanh đầu bộ phận sinh dục của người nam để tránh cái sự tích tụ những chất bẩn và vi trùng ở giữa lớp da ấy với đầu của bộ phận sinh dục, khiến cho sinh ra nhiễm trùng, và khi nhiễm trùng thì người nam có thể lây lan cho vợ của mình. Về mặt y học thì sự cắt bì giúp bảo vệ sức khỏe của người đàn ông và vợ của người ấy. Nhưng mà về mặt thuộc linh thì Đức Chúa Trời đã dùng cái sự cắt bì để làm hình bóng cho sự cắt bỏ bản tính tội lỗi trong linh hồn của một người, là bản tính khiến cho thân thể xác thịt làm ra những việc tội lỗi trái nghịch với các điều răn của Đức Chúa Trời. Bất cứ ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ thì người ấy lập tức được Đức Chúa Giêsu Christ làm cho sạch bản tính tội bằng sự dùng máu thánh của Ngài rửa sạch bản tính tội của người ấy, như Dân Nhất đoạn 1 câu 7 và Khải Huyền đoạn 1 câu 5 đã cho chúng ta biết. Máu của Đức Chúa Giêsu Christ rửa sạch mọi tội của chúng ta. Đó chính là ý nghĩa bóng của sự cắt bì đã được Đức Chúa Giêsu Christ hoàn thành. Vì thế ngày nay con dân Chúa không cần phải chịu cắt bì về phần xác để được ở trong giao ước cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, họ có thể chịu cắt bì vì lý do vệ sinh. Ở trong buổi đầu của Hội Thánh thì các giáo sư giả người Do Thái đã giảng dạy rằng những người tin Chúa thuộc các dân ngoại phải chịu cắt bì. Và sự giảng dạy ấy đã gây rối ở trong Hội Thánh tại Antioch và tại Galati như chúng ta đã từng học qua. Câu thứ 12. Được chôn với Ngài trong sự báp têm thì các anh chị em cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời, đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết. Ý nghĩa thứ nhất của báp têm là sự con người cũ với bản tính tội lỗi của người tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ cùng bị chết và chôn với Ngài khi Ngài chịu chết và chôn vì tội lỗi của nhân loại. Ý nghĩa thứ nhì của báp têm là sự người tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ được cùng sống lại trong sự sống lại của Ngài thành một người mới, tức là được Đức Chúa Trời sinh ra trong Đức Chúa Giêsu Christ, đặt ngồi trong các tầng trời trong đấng Christ, như Ê-phê-sô đoạn 2 câu 6 mà chúng ta đã học. Ý nghĩa thứ ba của báp têm là Đức Chúa Trời đã làm cho thân thể xác thịt của Đức Chúa Giêsu Christ được sống lại vinh quang như thế nào, thì Ngài cũng sẽ làm cho thân thể xác thịt của người tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ được sống lại vinh quang như thế ấy. Đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời là sự tin rằng hành động của Đức Chúa Trời ảnh hưởng đến chúng ta, khiến cho thánh ý của Ngài được hoàn thành qua chúng ta và cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã ban sự cứu rỗi cho chúng ta. Nếu chúng ta tin, chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, thì Ngài sẽ khiến cho chúng ta được sống lại, làm con cái của Ngài, và cùng với Đức Chúa Giêsu Christ cai trị cơ nghiệp của Ngài. Hiện nay, Ngài khiến cho tâm thần linh hồn của chúng ta được sống lại, mà Thánh Kinh còn gọi là tái sinh. Và một ngày kia, Ngài sẽ làm cho thân thể xác thịt của chúng ta được sống lại, hoặc là biến hóa, nếu khi Đức Chúa Giêsu Christ đến để đón chúng ta, mà chúng ta vẫn đang còn sống ở trong xác thịt này, thì xác thịt của chúng ta sẽ được biến hóa. Còn nếu chúng ta đã chết trước khi Đức Chúa Giêsu Christ trở lại, thì trong cái ngày Đức Chúa Giêsu Christ trở lại, thân thể xác thịt của chúng ta sẽ được gọi sống lại một cách vinh quang, bất tử như chính thân thể xác thịt của Ngài. Câu thứ 13. Khi các anh chị em đã chết bởi những sự vi phạm của mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ngài đã khiến các anh chị em cùng sống lại với đấng ấy, tha thứ cho các anh chị em mọi sự vi phạm. Như Roma đoạn 3 câu 23 đã khẳng định, vì mọi người đều đã phạm tội, cho nên mọi người đều đã chết, như Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 cho chúng ta biết. Tuy nhiên, dân Israel có giao ước với Đức Chúa Trời qua tổ phụ của họ là Abraham, là giao ước được chứng thực qua sự cắt bì. Nhờ đó họ có thể được xưng là công bình bởi đức tin. Nhưng các dân ngoại không chịu cắt bì thì không ở trong giao ước ấy, không có cơ hội nghe và làm theo các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời như dân Israel để được xưng là công bình. Mãi cho đến khi giao ước mới xuất hiện và Tin Lành được giảng cho họ thì họ mới có được cái cơ hội ấy. Chúng ta chú ý đến động từ quá khứ đã chết được dùng ở trong câu này và cũng như ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1. Điều ấy chứng minh rằng sự chết được nói đến là sự bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa vì sự phạm tội của chúng ta. Mỗi một chúng ta là một linh hồn sống được dựng nên theo hình và tượng của Thiên Chúa. Linh hồn sống là linh hồn được thông công với Thiên Chúa. Khi linh hồn phạm tội thì trở thành linh hồn chết, tức là linh hồn bị cắt đứt cái sự thông công với Thiên Chúa, bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa. Sự chết thứ nhất bao gồm sự chúng ta tạm thời bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa, dẫn đến sự chúng ta tạm thời bị phân rẽ với thân thể thiêng liêng là tâm thần và thân thể vật chất là xác thịt. Khi linh hồn và tâm thần rời khỏi cái thân thể xác thịt thì đó là sự chết của thân thể xác thịt. Đang khi chúng ta ở trong sự chết thứ nhất thì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự cứu rỗi ra khỏi sự chết. Nếu chúng ta thật lòng tin nhận sự cứu rỗi của Ngài thì chúng ta được thoát khỏi sự chết vào trong sự sống, như Giăng đoạn 5 câu 24 và Giăng nhất đoạn 3 câu 14 đã cho chúng ta biết. Nếu chúng ta không thật lòng tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ đời đời bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa. Đó là sự chết thứ nhì, như Khải Huyền đoạn 20 câu 6, câu 14 và đoạn 21 câu 8 đã cho chúng ta biết. Sự chết thứ nhì bao gồm thân thể vật chất là xác thịt được sống lại và sẽ cùng với linh hồn bị nhốt trong hồ lửa cho đến đời đời. Và tới đây thì tôi muốn giải thích thêm một cái điều quan trọng. Đó là có nhiều người nói rằng Đức Chúa Trời thật là bất công. Tôi sinh ra trong cuộc đời này và cho dù tôi có sống tội lỗi như thế nào đi chăng nữa thì trong cái cuộc đời giới hạn của tôi ở trong trần gian này, trong cái xác thịt này chưa đầy 100 năm. Có người chỉ sống có vài chục năm, có người chỉ sống có vài năm. Thế nhưng nếu tôi không tin nhận sự cứu rỗi của Ngài thì tôi lại bị hình phạt đời đời trong hồ lửa thì điều đó không có hợp lý một chút nào và cũng không có công chính một chút nào. Tại sao mà cái việc làm chỉ trong có mấy chục năm mà lại có thể bị hình phạt cho đến đời đời? Tuy nhiên cái sự hình phạt đời đời ở trong hỏa ngục không phải là hình phạt cho cái việc làm của mỗi một người. Mỗi một người sẽ bị hình phạt tùy theo mỗi một việc sai trái mà mình đã làm ra, mỗi một việc nghịch lại với điều răn của Chúa mà mình đã làm ra. Và cái sự thi hành hình phạt đó là ở trong hỏa ngục. Nhưng mà không phải cái sự đời đời trong hỏa ngục là hình phạt cho tất cả những việc làm tội lỗi của họ. Mà cái sự đời đời trong hỏa ngục là cái sự hình phạt cho họ không chấp nhận đứng về phía của Chúa, không chấp nhận thuộc về Chúa, không chấp nhận ở trong tình yêu và ân điển của Ngài. Sự ở trong hỏa ngục là cái sự họ chọn lựa ở ngoài thiên đàng, ở ngoài vương quốc của Chúa. Và đang khi họ ở ngoài vương quốc của Chúa đó thì họ phải trả giá cho cái sự phạm tội của họ, chứ không phải vì những việc họ làm ra trong đời sống của họ mà họ bị ở trong hỏa ngục đời đời. Bởi vì cho đến khi trời đất cũ này qua đi thì tất cả tội lỗi của loài người đều đã được trả giá bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Bao nhiêu tội loài người đã, đang và sẽ làm ra đều đã được Đức Chúa Giêsu Christ trả giá. Chúng ta có thể hình tưởng như thế này: Đức Chúa Giêsu Christ là một đấng giàu có bất tận. Tội lỗi của mỗi một người chúng ta làm ra từ đời này sang đời kia, từ dòng dõi này sang dòng dõi khác, dù cho có nhiều đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng có thể đến được. Chúng ta có thể đếm đến hàng tỷ, hàng tỷ, hàng tỷ, hàng tỷ, hàng tỷ, hàng tỷ tội mà loài người đã cùng nhau làm ra. Và đến một lúc nào đó thì chúng ta có thể đếm hết cái số tội mà toàn thể loài người đã làm ra. Và dầu cho cái toàn thể số tội đó nó có nhiều đến mức độ nào đi chăng nữa thì cái chết của Đức Chúa Giêsu Christ vẫn có thể rửa sạch tất cả những cái án phạt đã dành cho những cái tội ấy. Bởi vì Ngài là Thiên Chúa vô hạn, chết thay cho loài người hữu hạn của chúng ta. Cho nên cho đến khi trời cũ đất cũ qua đi, trời mới đất mới thành lập, thì tất cả những sự vi phạm của loài người đều đã được Đức Chúa Giêsu Christ gánh thay cái hình phạt. Một người chỉ cần kịp thời tin nhận sự chết thay chuộc tội của Chúa thì họ lập tức được thoát khỏi cái án phạt về mỗi một tội lỗi của mình. Chẳng những được thoát khỏi án phạt đó mà còn được nâng lên một cái địa vị cao quý vô cùng, là được làm con của Thiên Chúa và được bước vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Sự chọn lựa hoàn toàn thuộc về mỗi một người. Ngài không ép bất cứ ai phải bỏ đi cái đời sống tội lỗi, phải sống thánh khiết và phải sống ở trong vương quốc của Ngài, mà Ngài cho mỗi một người cái quyền chọn lựa. Và cũng có thể có một số người nói, nhưng mà có những người không bao giờ nghe giảng tin lành, có những người không bao giờ biết đến cái sự cứu rỗi của Chúa, thậm chí không biết thánh kinh là gì, không bao giờ nghe nói đến Đức Chúa Trời hay là Đức Chúa Giêsu Christ hay là tin lành, thì làm sao người ấy có thể nhận được sự cứu rỗi của Ngài? Nhưng mà Roma đã cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã đặt để trong chúng ta cái sự nhận biết Ngài và cái tiêu chuẩn đạo đức của Ngài. Vì thế dù cho không có thánh kinh, dù cho không có sự rao giảng tin lành, mỗi một người vẫn nhận biết rằng có một đấng toàn năng là đấng tạo hóa, và đấng ấy đã đặt ra cái sự đạo đức ở trong tấm lòng của mỗi một người, gọi là lương tâm. Và nếu họ sống sai trái với điều đó, họ biết ngay. Và như thế, nếu một người chưa bao giờ được biết về Chúa, mà nếu họ thật lòng chán ghét cái sự sai trái tội lỗi của họ, họ tha thiết tìm kiếm đấng mà họ không biết ấy, một Thiên Chúa mà họ không biết, một Đức Chúa Trời mà họ không biết, nhưng mà họ nhận rằng có đấng ấy, họ nhận rằng đấng ấy là đấng đã đặt để lương tâm trong họ, và họ muốn được sống một cách đúng với lương tâm của họ, họ kêu cầu Ngài một cách hết lòng, thì họ sẽ tìm được Ngài. Chúa sẽ đến với chính những người ấy trong những nơi có lẽ là mà hoàn toàn xa cách với cuộc sống văn minh của thế giới, hoàn toàn xa cách với thánh kinh, xa cách với hội thánh. Dù cho là bất cứ ở một nơi nào, thì Chúa vẫn có thể đến và dẫn dắt họ, dạy dỗ họ để họ nhận biết Ngài và họ thờ phượng Ngài. Đây không phải chỉ là một cái sự đoán mò hay là lý luận cho qua, mà thánh kinh đã chứng minh điều ấy cho chúng ta. Bởi vì trước khi có hội thánh, trước khi có sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, ông Gióp, các bạn của ông là những người có thể là có trước Abraham nữa, đã biết kính sợ Chúa, tìm kiếm Chúa và đã gặp được Chúa, đã được trò chuyện với Chúa và đã được Ngài ban phước cho họ, dẫn họ vào trong cái sự lẽ thật để thờ phượng Ngài. Cho nên không có một cái điều gì có thể được dùng để ngụy biện, để bảo vệ cho cái sự sống trong tội lỗi của một người. Và lời của Chúa đã khẳng định như vậy. Không thể tự chữa mình. Tất cả những ai thật lòng tin nhận tin lành đều được Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi của họ, làm cho họ sống lại ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là làm cho họ được thông công trở lại với Thiên Chúa ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng nếu có ai lại quay về nếp sống vi phạm các điều răn của Ngài, thì họ sẽ chết trở lại, bởi vì tiền công của tội lỗi là sự chết, như Roma đoạn 6 câu 23 đã cho chúng ta biết. Thánh Kinh đã dạy rõ, người đã được cứu mà quay về sống trong tội thì sẽ bị hình phạt nặng hơn người không tin Chúa. Mà nhiều lần tôi đã đọc cho quý anh bạn chị em nghe ở trong Hebrew đoạn 6 câu 4 đến câu 8, đoạn 10 câu 26 đến câu 29, và trong phía rơ nhì đoạn 2 từ câu 20 đến câu 22. Câu thứ 14, xóa bỏ bản chép tay các điều luật nghịch lại chúng ta, các điều đối nghịch chúng ta, đem nó ra khỏi giữa chúng ta mà đóng đinh nó trên cây thập tự. Bản chép tay các điều luật, tức là cuốn sách luật pháp do Môi-se ghi chép và được để bên cạnh rương giao ước, như phục truyền luật lệ ký đoạn 31 câu 26 đã cho chúng ta biết. Các điều luật ấy lên án chết những ai vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, cho nên các điều luật ấy nghịch lại chúng ta và đem sự chết đến cho chúng ta. Đó cũng chính là ý nghĩa của câu chữ làm cho chết ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 6. Một số giáo sư giả lấy câu chữ làm cho chết để quỷ biện rằng con dân Chúa không cần phải vâng giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời, vì 10 điều răn là chữ viết. Trong khi đó thì Đức Chúa Giêsu Christ đã phán một cách rõ ràng, muốn có sự sống đời đời thì phải vâng giữ các điều răn. Như Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 16 đến câu 17 và Luca đoạn 10 từ câu 25 đến câu 28 đã cho chúng ta biết. Luật pháp của Đức Chúa Trời chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là 10 điều răn. Phần thứ nhì là sự diễn giải thế nào là sự vi phạm 10 điều răn và hình phạt dành cho những ai vi phạm. Ở trong Thánh Kinh, khi danh từ luật pháp được viết với cái hình thức số ít là chỉ chung 10 điều răn và sự giải thích 10 điều răn cũng như hình phạt cho những ai vi phạm 10 điều răn là các điều luật. Còn khi danh từ luật pháp được viết dưới hình thức số nhiều thì là để chỉ về những cái điều luật nói về cái sự hình phạt dành cho những kẻ vi phạm điều răn của Chúa. Giáo ước cũ là Đức Chúa Trời ban phước cho những ai giữ 10 điều răn và hình phạt những ai vi phạm 10 điều răn. Giao ước mới thay thế giao ước cũ, nhưng mà giao ước mới không hủy bỏ giao ước cũ. Giao ước mới vẫn giữ nguyên giao ước cũ, nhưng mà chỉ thêm vào một điều khoản mà giao ước cũ không có. Điều khoản ấy chính là Đức Chúa Giêsu Christ gánh thay hình phạt cho tất cả mọi người đã vi phạm 10 điều răn, miễn là họ thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Thật lòng ăn năn tội có nghĩa là không còn vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Nếu có ai cho rằng ở trong thời Tân Ước 10 điều răn của Đức Chúa Trời không còn hiệu lực, thì cùng một lúc người ấy cũng cho rằng trong thời Tân Ước sự vi phạm 10 điều răn không còn bị gọi là tội lỗi. Bởi vì Đức Chúa Giêsu Christ đã gánh lấy sự chết, tức là hình phạt của tội lỗi, thay cho những ai tin nhận tin lành. Cho nên mọi điều luật lên án từng tội lỗi của những người tin nhận tin lành như đã được chép trong sách luật pháp của Môi-se đều trở thành vô hiệu với những người ấy. Và đó là ý nghĩa của Côlôse đoạn 2, câu thứ 14 mà chúng ta đang học ở đây, cũng như đã được diễn giải ở trong Roma đoạn 7, từ câu 1 đến câu 6. Chứ không có nghĩa là 10 điều răn đã bị xóa bỏ, hay là 10 điều răn không còn hiệu lực, hay là con dân Chúa không cần phải vâng giữ 10 điều răn. Câu thứ 15. Trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, phơi bày chúng nó tỏ tường, đắc thắng chúng nó trong thập tự giá. Các quyền cai trị và các thế lực bị trút bỏ được nói đến ở trong câu này thuộc về Satan, tội lỗi và sự chết. Bất cứ ai không ở trong địa vị là con cái của Đức Chúa Trời thì đương nhiên ở trong cái địa vị là con cái của ma quỷ. Như Văn Nhất đoạn 3 từ câu 9 đến câu 10 đã dạy cho chúng ta biết cái cách phân biệt. Con cái của ma quỷ thì đương nhiên ở dưới quyền cai trị của ma quỷ. Thánh Kinh còn gọi ma quỷ là Đức Chúa Trời của đời này, như Côrintô nhì đoạn 4 câu 4 đã chép. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12 cho chúng ta biết, vì chúng ta đánh trận chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời. Roma đoạn 7 từ câu 14 đến câu 23 cho chúng ta biết, tội lỗi có sức mạnh của nó, buộc tội nhân cứ tiếp tục làm ra tội, như là một người chủ khắc nghiệt, buộc nô lệ phải làm việc cho đến chết. Còn sự chết là hậu quả của tội lỗi cũng có sức mạnh của nó. Sức mạnh của sự chết khiến cho linh hồn bị phân rẽ khỏi thân thể xác thịt, khiến cho thân thể xác thịt bị hủy hoại, và khiến cho một người bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa. Tất cả những cái quyền cai trị và thế lực của Satan, của tội lỗi, của sự chết đều đã bị chấm dứt bởi cái chết của Chúa trên thập tự giá. Mệnh đề phơi bày chúng nó tỏ tường là cái cách nói dùng để mô tả người chiến thắng dẫn tù binh diễu hành qua các đường phố. Ngày xưa các dân tộc có thói quen khi đánh thắng được kẻ thù của mình thì bắt kẻ thù làm tù binh và dắt về kinh đô của mình, dẫn diễu hành qua các đường phố của mình để phơi bày cái sự thất bại, thảm nhục của kẻ thù và cái sự đắc thắng vinh quang của mình. Và cách nói đó đã được dùng ở đây để nói đến cái sự chiến thắng vinh quang của Đức Chúa Giêsu Christ trên Satan, trên tội lỗi và trên sự chết. Đức Chúa Giêsu Christ đã chiến thắng mọi quyền cai trị, mọi thế lực của Satan, của tội lỗi, của sự chết. Vì thế tất cả những ai thật lòng tin nhận tin lành thì không còn ở dưới quyền cai trị và thế lực của chúng. Đó cũng chính là ý nghĩa của sự chúng ta được hoàn toàn trong Đấng Christ, Đấng làm đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Chúng ta hãy nhìn lại chính mình. Chúng ta có đang sống như những người đã được hoàn toàn trong Đấng Christ hay không? Chúng ta tin nhận tin lành, nhưng chúng ta có sống theo tin lành và sống trong tin lành hay không? Sống theo tin lành là thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, chứ không phải dựa vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ để rồi thẩm thà thẩm tục, lúc này lúc kia trở lại phạm tội theo cái ý muốn ham thích tội lỗi của mình. Sống trong tin lành là sống trong sự vui mừng, bình an, yêu thương, thánh khiết và công chính, chứ không phải sống trong sự lo âu, sợ hãi, nghi ngờ. Nguyện lẽ thật của lời Chúa soi sáng chúng ta, thánh hóa chúng ta, thêm đức tin cho chúng ta. Nguyện tâm thần, linh hồn và thân thể của chúng ta được giữ vẹn không chỗ trách được cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ. Và nguyện tình yêu của Đức Chúa Trời, ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với chúng ta cho đến đời đời. Amen. Và kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý với chúng tôi, với tôi và Mỹ Linh, để dâng lên Chúa bài thánh ca Giêsu là cứu Chúa.
Well, đời đời sống vui. Chờ Ngài sẽ tới cùng với Giê-xu hiệp hội. Giê-xu hiệp hội.